Cụ ta chấm điểm cho những giới tử của giáo đoàn của Giáo hội Thống nhất năm 1980 tại chùa Ân Quang. Tôi làm tổng thư ký cho giáo đoàn và tôi phụ tá chấm điểm cho giáo đoàn đó. Cái gì mà thọ giới của giáo đoàn đó là cái người tăng sĩ cuối cùng của Giáo hội Thống nhất đào tạo ra đó. Ở tại Âu Châu này hình như không có ai hết. Nếu thầy Minh Giác là có thể lớn hơn thầy Quang Hiền mà cũng không biết có phải thọ giới đó, giới đoàn đó hay sao nữa, cũng chưa biết nữa. Gần như nếu như mà không có một thế, từ đó tới nay 32 năm, nếu không ai xuất gia thì Phật Pháp bây giờ còn ai nữa đâu. Thế hệ của tôi ở Việt Nam còn có mấy chục người chứ mấy. Anh em bạn học của tôi bây giờ còn có vài người chứ mấy. Thành ra là chẳng lẽ là mình không muốn ai có xuất gia sao? Mà họ hảo tâm xuất gia, họ cũng vì đạo mà họ xuất gia chứ họ đâu có cầu gì đâu. Chẳng lẽ Việt Nam chúng ta hãy mà cộng sản vô cái không ai muốn đi tu nữa sao? Mà họ đã muốn đi tu là họ là Phật tử chân chính. Họ là hảo tâm cầu đạo là được rồi. Họ phải lớn lên trong chế độ cộng sản, họ phải nghe lời, họ phải làm những gì cộng sản báo. Chúng ta không nên gọi họ là cộng sản. Cái đó là cái quan trọng. Họ là đồng đạo của mình. Họ đã phải ngồi học trong trường học cơ bản, trung cấp, cao cấp học viện 12 năm. Họ bị bắt buộc phải học triết lý Marx Lenin, nhưng mà học xong là dục thùng rác. Họ mê say đạo Phật họ mới giữ được chiếc áo, chứ không ai có thể mê say đã Marxist Lenin mà giữ được chiếc áo nhà tu đâu. Nó khổ cực, nó vất vả, nó gian nan, không bằng thời của tôi đâu. Xin lỗi, người ta tự nói cao mình chút, nhưng mà cũng rất là không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên á, những người nào vô trong chùa cạo tóc lãnh chức của nhà nước nhưng mà vẫn có lãnh lương riêng đó quý vị. Tại mấy ông đảng viên vô là đằng sau lưng là còn vợ con ở nhà, cứ chiều là dậy giờ thăm vợ thăm con, rồi hàng tháng có lương của đảng phát chứ sao. Nhưng họ làm công tác cho đáng chứ bộ họ tu thiệt sao. Bây giờ quý vị nào mà đi ở ngoài Bắc vô hỏi thăm thì còn phải vậy, tôi không có nói dối đâu, thật sự là như vậy. Những người mà đảng viên là ai cũng biết hết, chứ họ không có giấu, họ không có trốn, họ không lén, họ không có giấu được. Họ cũng muốn giấu mà giấu cũng không được. Thì mình biết rồi thì chuyện gì mình phải quan tâm tới những cái chuyện mà ai quốc hay không quốc. Họ là cộng sản chứ quốc gì đâu, quốc doanh. Còn những người khác là thầy là bạn hữu đồng đạo của mình chứ sao là gọi là quốc doanh. Phải phân biệt cho rõ, đừng có nghe người ta xúi dục tầm bậy. Thưa quý vị, đó là như vậy. Thì bây giờ trở lại câu hỏi quý vị. Hết giờ chưa? Cho nên á, chính trị hay không chính trị đó là chuyện của người đời. Chuyện của chúng ta là tu hành. Chúng ta đang tu hành đây. Nhưng bao nhiêu này có đủ không? Không, không đủ. Rõ ràng á, là cái khối lượng Phật tử của chúng ta ở ngoài cái phòng này là còn gấp 1.000 lần như vậy. Đó là, chúng ta có gần vài triệu người ở Âu Châu. Trong đó có hàng 1 triệu mấy người là tín ngưỡng Phật giáo. Mình ngồi ở đây có 700 người thôi, ít quá. Làm sao cho sang năm phải được 1.500 người đi học mới được. Mỗi người phải cộng thêm 1 người nữa. Quý vị, trong thôi là ít quá. Nói đâu, trời, mướn chỗ cũng chết trong hay giỡn đâu. Làm sao mà cất được một chùa nào cho lớn cái tới tu học được, cái tốn tiền mướn mới được. Nói nào, bên Úc cũng đang nghĩ khổ cực cái chuyện đó. Năm rồi đó, khóa học lần thứ 13 của giáo hội Úc cũng tốn từ gần 120.000 tiền mướn. Mắc quá, mấy cái chỗ kia thì không đủ chỗ nằm. Hồi mà khóa đầu tiên mới có 100-200 người thì kiếm được chỗ dễ rẻ. Nhưng bây giờ nó lên trên 500 người rồi, không có chỗ nào rẻ được nữa. Mướn mấy cái chỗ mà đủ 500 người là toàn là 7-80 đêm, 7-80 đô một đêm thôi. Mà 5 đêm thôi là đóng tiền cống rắm là 100-mấy ngàn rồi. Đâu dám chặt Phật tử nhiều, chặt nhiều đâu ai đi học. Ráng mà chặt cho ít, rồi các chùa phải cầm lưng mà gây quỹ đổ vô cho đủ. Thì làm gì khóa học ở xứ nào cũng phải chịu thiếu, chịu bù hết trơn, có gì khỏi được. Thì đó là tình hình chung như vậy. Cho nên quý thầy phải hết sức cực nhọc tới đâu cũng ráng để giúp đỡ điều kiện cho Phật tử được học đạo. Chẳng có chi hết, vất vả vô cùng. Tại vì học tại chùa nó ít quá. Một tháng một lần bắt ra lèo tèo 10 người, 15 người. Tôi cũng dán hoài mà chùa tôi cũng có vài chục người chứ đâu có nhiều đâu. Nhưng mà tới khóa học một cái 500 người là trong lòng mình nó vui như mở cờ. Đó nè, sung sướng vô cùng. Cho nên á, cái chuyện mà đạo hữu nào lo lắng về vấn đề dũng khí đó, tôi rất là lạc quan. Ở đâu cũng có thằng khùng. Đời nào cũng có người hùng hết, đừng có lo. Mình tưởng ngày xưa mới có hòa thượng này, hòa thượng kia, Bồ Tát nọ, nhưng mà đời bây giờ không phải không có đâu. Sẽ có rất nhiều người rất là tồi bại. Họ đang đội lốt trong cái hàng ngũ giáo hội của mình để làm chuyện rất là bậy. Rất nhiều chứ không phải không. Nhưng cũng khiệt, cũng đang có rất nhiều người Bồ Tát đang âm thầm chịu đựng đắng cay, nhọc nhằn vất vả để mà truyền trì pháp tạng của Như Lai. Đừng lo không có. Đừng lo không có. Chỉ sợ mình không làm thôi. Chỉ sợ mình không làm thôi. Mình cứ ngồi đó mình đòi hỏi người khác làm. Rồi mình chấm điểm, mình che, mình khen, mình chê. Hay là mình ngu dại, mình ủng hộ cho người làm tầm bậy. Thí dụ như vậy. Còn cái người làm chuyện phá chuyện đúng thì mình lánh xa, mình chê bai, mình bỉ thử. ha. Còn cái người làm tầm bậy thì mình lại chạy đua theo mình, ủng hộ, thí dụ như vậy. Chứ mà mình biết lựa chọn đúng người, đúng chỗ, đúng cảnh để ủng hộ, và mình hết lòng với Phật Pháp thì không lo Phật Pháp không tồn tại, không lo Phật Pháp không không có xương minh. Đủ chưa? Rồi, mời quý vị khác đây. Mấy người có câu hỏi nữa, rất nhanh, rất gọn thôi. 1, 2, 3, 4. Rồi, thôi 4 thôi nha. Rồi, cô nói trước đi. Tiếp tục, ai câu hỏi kế tiếp hỏi giùm chút đi. Rồi, cô kia. Rồi, cảm ơn. Một lát nữa tôi sẽ lặp lại câu hỏi cho. Mời cô đây hỏi câu hỏi đi. Chị Ma Chi không? Trời ơi, nay bây giờ mới thấy. Ở Hòa Thịnh đốn mà, lâu quá không gặp. Dạ. Yeah. Cái chị Majiray này là chỉ gặp tôi 25 năm trước, bây giờ chỉ gặp lại thì tưởng là chắc tôi cũng phong độ lắm chứ không phải vậy đâu. Nếu mà chị ở gần thầy là chị biết nó xèo dữ lắm chị ơi. Mới uống thuốc hồi nãy đó chứ không thôi là chắc ngục rồi chứ không có. Cảm ơn chị. Rồi. Hiểu rồi. Bây giờ mời một người cuối cùng nữa đi. Rồi, cảm ơn quý vị. Vậy là có người hỏi là những cái băng đĩa ở khắp nơi lưu truyền, ở châu này qua châu kia, qua nước nọ, cứ cả Việt Nam qua, có vài dĩa, có vài câu, vài người nào đó, vị nào đó nói rằng là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, mà quá ra nó hình như không phải. Thì bây giờ phải làm sao? Cái câu rộng, câu hỏi nó mở rộng ra là như vậy. Còn cái điều băn khoăn là nói rằng là Phật tử đừng tụng kinh, tụng chú Lăng Nghiêm ở tại gia, đó là một vấn đề nhỏ thôi. Thì xin trả lời chung thế này. Thật sự mà nói đó, từ ngày mà cái kỹ thuật digital nó ra đời, nó giúp cho nhân loại rất là nhiều, ngược lại nó làm hại cũng quá lớn. Trong đó có vấn đề học Phật của mình nữa. Ngày xưa đó, nãy có ai nhắc Ngài Quyền Trang lặn lội 17 năm qua Ấn Độ học Phật mang kinh về dịch đó, thì quả thật là người như vậy được trên thế giới này có một người duy nhất thôi. Không tìm được người thứ hai. Mà cũng may mắn là Ngài còn sống đi về, chứ Ngài chết dọc đường bỏ thay như bao nhiêu người hành hương cầu kinh ở Tây Trúc khác thì cũng đâu có mình làm sao biết Quyền Trang được. Đừng có tính cái chuyện Tề Thiên chi trong đó, tại cái đó là chuyện giả mạo chứ không phải chuyện thật, không có tính gì hết. Tề Thiên là nhân vật huyền thoại của tiểu thuyết thôi. Thật sự mà nói thì Ngài lên đường đi cũng được nhà vua ở Trường An ủng hộ và luyến tiếc, sợ Ngài chết dọc đường uống một vị cao tăng. Nhưng mà Ngài quá muốn cho nên vua Cao Tông cũng ủng hộ cho Ngài đi, nhưng cũng chỉ gửi quân lính theo một đoạn đường nào đó. Dọc đường Ngài cũng may mắn nói được nhiều thứ tiếng, cho nên các cái vị quân vương nhỏ nhỏ dọc đường họ gặp họ cũng ưu tiễn, cũng nhiều như có vài đoạn cũng khủng hoảng, cũng cô đơn, cũng đói khát, cũng vất vả, cũng tai nạn, rồi cũng có sức gia hộ của Bồ Tát, cũng có sức phước đức của Ngài, cho nên cuối cùng lọt tới nơi Ấn Độ rồi qua bên đó rất là nổi tiếng. Chà, bây giờ không có thời giờ nói về Ngài Huyền Trang đâu, nói dài lắm mới hết được, hết giờ rồi. Cho nên đó là đại khái là như vậy, công đức của Ngài Huyền Trang rất là lớn. Nhưng mà đừng có nên chỉ biết một mình Huyền Trang, bao nhiêu từ thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch cho thế kỷ thứ 11, trên dưới 1.000 năm đã có tới hơn 1.000 vị Pháp Sư từ Ấn Độ mang kinh điển qua Trung Quốc phiên dịch. Người ít kẻ nhiều, người sau, người nhanh, người sớm kẻ muộn, nhưng mà công đức lớn lắm, mình thừa hưởng công đức lớn lắm. Ngày nay đó, dễ quá, quá dễ thành ra coi thường. Bây giờ quý vị ra bấm nút là có đủ tam tạng trên bàn tay của mình liền. Bỏ một cái chip nhỏ vậy là đủ hết tam tạng trên bàn tay rồi. Cho nên chúng ta thị thường, không có trân quý nữa. Chính không có lòng trân quý mà mình sẽ cách xa đạo Pháp rất là muôn trùng. Một khi mà không có lòng trân quý, một khi mà coi kinh điển, giáo Pháp dễ quá, nhẹ quá, thường quá, thì mình sẽ khó được đạt đạo lắm quý vị. Biết phải làm sao. Bây giờ nó có sẵn rồi, mình đâu có từ chối được. Bây giờ chẳng lẽ thời đại này bây giờ mọi thứ nó có sẵn rồi, không tốn tiền mà lại đi không là đi vác một tấn sách đem về để trong nhà, nói rằng như vậy nó mới quý sao? Thỉnh cho đủ tất cả các kinh tạng bằng giấy về là tốn mấy chục ngàn đô. Vô trong mạng download xuống nguyên bộ đại tạng không tốn xu nào hết. Thì giờ chẳng lẽ tự nhiên đi tốn 10.000 đô để thỉnh đại tạng. Cũng là khó xử lắm. Nhưng mà đó nó có cái giá của nó. Càng dễ, càng coi thường, càng không quý, càng cách đạo rất xa. Ông thầy cũng vậy, mình coi ông thầy mình rẻ quá, gần chùa với Phật bằng anh. Để gần ông thầy nào cứ mình coi thường ông thầy đó.